chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ra nơi gian ô lòng vui bấy, giải thoát diệu kỳ bấy, làm con Giêsu xin hiến thân nơi.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, hãy tưởng tượng chúng ta đột nhiên bị cúm và các triệu chứng có vẻ hơi lạ. Vì vậy, ngay lập tức chúng ta bắt đầu hoảng loạn, bởi vì rất có khả năng phát triển một căn bệnh nguy hiểm hơn. Hầu hết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi chúng ta bị bệnh? Bởi vì bệnh không chỉ tạo ra rất nhiều rắc rối trong cuộc sống của một con người, mà chúng còn có thể cướp đi sinh mạng của một người nào đó. Có một số bệnh có thể lấy đi cuộc sống của một người trong vài phút, chẳng hạn như là suy cơ quan. Cũng có một số bệnh khác có thể làm tổn thương người bị ảnh hưởng trong nhiều ngày và thậm chí là hàng tháng với các triệu chứng của nó, cho đến cùng là cướp đi sinh mạng của một người, chẳng hạn như là ung thư. Và như chúng ta đã biết rằng, các loại ung thư có thể ảnh hưởng đến con người, và ung thư da là một trong những loại phổ biến. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân gây ra ung thư da. Đầu tiên đó chính là da cháy nắng. Thông thường khi mọi người bị cháy nắng, trong khi họ đang đi nghỉ mát tại một bãi biển vào mùa hè, thậm chí là khi đi dạo trong một ngày nắng nóng bức, họ cũng không chú ý nhiều đến việc đó. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng, việc bị cháy nắng cũng có thể khiến cho một người có nguy cơ bị ung thư da cao, vì một lần cháy nắng có thể đủ kích hoạt sự phát triển của các tế bào ung thư da. Vì vậy, hãy nhớ bôi kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da của chúng ta. Thứ hai đó chính là da trắng. Ở các nước Ấn Độ, mọi người khao khát có tông màu da trắng hơn vì những quan điểm xã hội. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người có làn da sáng hơn hoặc là trắng hơn có nguy cơ bị ung thư da cao hơn so với những người có tông màu da sậm hơn. Vì những người da trắng có lượng melanin thấp hơn, melanin có thể bảo vệ da khỏi các tia cực tím của mặt trời. Vì vậy, những người có tông màu da trắng phải nỗ lực tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời. Thứ ba đó chính là sống ở vùng núi. Như chúng ta đã biết, bức xạ cực tím từ các tia mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra ung thư da ở người. Vì vậy, vị trí địa lý ở một nơi một người sống cũng rất quan trọng. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người sống ở vùng núi cao hoặc là trạm đồi có nguy cơ phát triển ung thư da cao hơn vì tiếp xúc với tia UV từ mặt trời chặt chẽ hơn so với những người sống ở các vùng có độ cao thấp hơn. Thứ tư đó chính là di truyền. Có một số bệnh, chẳng hạn như tiểu đường, có thể di truyền từ tổ tiên. Khi nói đến ung thư, không phải tất cả những loại ung thư đều có nguyên nhân liên quan đến di truyền. Tuy nhiên, ung thư da là một loại ung thư có thể có nguyên nhân liên quan đến việc di truyền. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu tổ tiên có một người bị ung thư da, có 50% nguy cơ người đó phát triển ung thư da trong tương lai. Và cuối cùng đó chính là đi lại trong nhiều giờ. Ngày nay, tại hầu hết các thành phố, đô thị nằm cách xa các thành phố khác, đòi hỏi chúng ta phải mất rất nhiều thời gian cho dù chúng ta đi bằng phương tiện công cộng hay là xe đạp, xe hơi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đi trên đường rất nhiều giờ, làn da của chúng ta sẽ bị dính ô nhiễm tia nắng mặt trời và bức xạ tia cực tím. Đây có thể là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư da ở người. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư da. Hy vọng qua những tác nhân trên, chúng ta sẽ phòng chống được căn bệnh nguy hiểm này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ân điển là từ được dịch từ tiếng Latin, có nghĩa là ân huệ vô điều kiện, sự yêu thương. Và ân điển giống như là hai anh em sinh đôi. Chúng ta biết rằng Đấng Cơ Đốc là hiện thân của ân điển Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao Ngài chết để cứu dòng dõi loài người, một hành động mà chúng ta gọi là đỉnh cao của sự yêu thương. Đức Chúa Giêsu đến thế giới này để biểu lộ tình yêu của Ngài và ân huệ vô điều kiện của Ngài, nghĩa là ân điển, để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ rằng nếu không có ân điển thì điều gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng vì tội lỗi, mọi người ở thế giới này không còn hy vọng và phải nhận lãnh sự chết. Nhưng vì Đấng Cơ Đốc, chúng ta có kinh nghiệm về ân điển dư dật. Đó là kết quả trong sự cứu rỗi và sự sống. Sự thông công, tình yêu và ân điển của Đức Chúa Giêsu vượt quá sự phạm tội và cơn thạnh nộ bởi tội lỗi do Adam và Eva gây ra. Chúng ta được lời hứa mà trong sách Roma đoạn 5 câu 20 có ghi: nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Đây là một giải pháp tuyệt diệu đối với thế giới tội lỗi của chúng ta. Đấng Cơ Đốc, tức là Đức Chúa Giêsu, ban ân điển dư dật không có điều kiện. Cùng với sự thương xót và sự công bình của Ngài cho bất cứ người nào muốn nhận lãnh. Có một câu chuyện mà chúng ta đọc lịch sử chúng ta thấy. Dưới thời của Tổng thống Jackson thì Wilson là một thư ký bưu điện đã lấy cắp tờ trả lương của liên bang trên xe lửa và giết người bảo vệ. Tòa buộc tội Wilson và bị kết án treo cổ vì tình cảm. Nhiều người dân yêu cầu tổng thống ân xá. Khi tổng thống Andrew Jackson phê chuẩn lệnh ân xá, nhưng một kỳ lạ thay, Wilson đã từ chối. Và tòa án tối cao bị chất vấn: sẽ làm gì nếu một tội nhân từ chối sự ân xá của tổng thống? Lúc bây giờ chánh án John McCain đã quả quyết sự ân xá là một văn bản, chỉ có giá trị khi can phạm quyết định nhận lấy sự ân xá ấy. Nó không còn giá trị khi tách rời khỏi người nhận. Vì tội nhân Wilson từ chối sự ân xá, chúng ta không thể hiểu tại sao ông ta làm như vậy, nhưng ông ta đã làm. Và cuối cùng, George Wilson đã bị xử tử. Wilson bị treo cổ. Tối cao pháp viện đã tuyên bố không riêng phía ban cho, nhưng phía tội nhân cũng phải chấp nhận. Ân điển của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Ngài ban cho chúng ta vô điều kiện, nhưng thật sự chỉ có hiệu lực nếu chúng ta chấp nhận. Để nhận được sự ban cho ân điển, chúng ta phải xác nhận lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin về ân điển và mời Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, thức tỉnh chúng ta tiếp nhận lẽ thật. Ân điển dư dật có ba thời điểm: quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi một người chấp nhận ân điển Ngài, chúng ta được đổi mới. Quá khứ bị chôn vùi khi chúng ta đồng đi với Chúa. Đời sống chúng ta được biến đổi là bằng chứng về ân điển dư dật của Ngài ở trong chúng ta. Ngài trả chúng ta là kẻ có tội nếu biết xưng tội và ăn năn thật sự, thì tha thứ được dành sẵn cho chúng ta và ân điển luôn ở cùng chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng sự hiện hữu của tội lỗi trong tâm hồn con người đã đem lại sự tranh cạnh, sự chia rẽ, sự phân biệt đối xử và những cách phân biệt giữa các tạo vật của Đức Chúa Trời. Qua sự chăm sóc của Ngài trong lĩnh vực thiên nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời kiểm soát sự sống trên đất, bởi vì muôn vật chịu khổ về hậu quả của tội lỗi. Những lời hứa diệu kỳ của Đức Chúa Trời bao gồm sự cứu chuộc muôn vật khỏi tội lỗi và hậu quả của nó khi tội lỗi hoàn toàn bị tiêu diệt. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta quan sát cách sự sống được duy trì ở trên đất, chúng ta dễ dàng nhận thấy ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng mưa và nắng giữ gìn đời sống của muôn loài ở trên địa cầu, làm cho đất xanh bông trái theo đúng thời tiết của các loại cây rau quả. Các mùa trong năm thay đổi mang lợi ích tuyệt vời cho con người và muôn loài tạo vật. Mọi vật trên vũ trụ làm chứng về đấng sáng tạo. Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là ông trời mà người bình dân hay kêu gọi. Ngài là đấng chăm gìn, mặc dầu tội lỗi và hậu quả xâm nhập vào trái đất chúng ta. Chúng ta biết rằng sự thăng bằng sinh học của mọi vật bị đảo lộn ở một vài nơi ở trên thế giới. Cho nên con người lúc nào cũng mong muốn bảo vệ môi trường sống và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì nhiều người không quan tâm, không nhìn thấy, hoặc vì tham vọng phát triển kinh tế, không nghĩ đến những hậu quả lâu dài ở trong môi trường khi các khí thải công nghiệp đưa vào ở trong trái đất. Mặc dầu sự phá hủy xảy ra trên trái đất chúng ta vẫn nhìn thấy dấu vết và những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Những cánh đồng tươi đẹp, những vịnh lạ lùng và nhiều điều kỳ lạ. Chim chóc, cá biển, cá sông, rau quả được phát triển dưới bàn tay ân điển của Chúa. Chúng ta biết có hàng trăm ngàn loài sinh vật và biết bao nhiêu loài khác ở trên địa cầu ngoài sức tưởng tượng của con người. Không thể nào có sự ngẫu nhiên mà có thể có được, vì bằng cớ rằng có đấng sáng tạo duy trì sự sống cho muôn loài vạn vật và con người. Những ai có kinh nghiệm về ân điển dư dật của Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm góp phần bảo vệ muôn loài. Ân điển của Đức Chúa Trời che chở, nâng cao đời sống trên địa cầu, và chúng ta là những chứng nhân được kêu gọi để làm chứng về những điều đó. Ân điển của Đức Chúa Trời đến với mọi người bất kể nòi giống, dân tộc, xã hội, đất nước hoặc các bộ lạc. Đấng Cơ Đốc đến thế gian để phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa con cái Đức Chúa Trời. Ngài đến để hòa giải nhân loại với Đức Chúa Trời và thiết lập một mệnh lệnh mới, mà ở đó mọi người sống trong bình an, hòa thuận một khi họ nhận được ân điển của Chúa để hoán cải. Chúng ta cũng xem những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không tạo nên sự khác biệt giữa con người và Ngài. Ngài chấp nhận chúng ta bất kể chúng ta đang ở trong tình trạng nào. Vì thế sách Kinh Thánh Côlôse đoạn 3 câu 11 ghi rằng: tại đây không còn phân biệt người Gờ-rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người xin te, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ làm mọi sự và trong mọi sự. Có nghĩa là không phân biệt nam nữ, người Giu-đa hoặc người ngoại. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 28 khẳng định rằng anh em thải đều làm một trước mặt Chúa. Kinh Thánh ghi lại nhiều lời hứa đảm bảo với chúng ta rằng ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, niềm hy vọng và sự sống nếu chúng ta thật sự đến với Ngài. Ân điển không bị giới hạn trong việc giúp chúng ta thay đổi. Cho nên khi chúng ta có kinh nghiệm ân điển dư dật trong đời sống thì kết quả tự nhiên là bản tính chúng ta được biến đổi. Điều này dẫn chúng ta đến sự chấp nhận người khác để cùng sống với nhau như con cái của Đức Chúa Trời. Như vậy mọi mưu tính, mọi thành kiến kỳ thị phần lớn có nhiều trong bản chất tội lỗi của con người với nhiều chủng tộc sẽ được thay đổi bởi ân điển diệu kỳ của Đấng Cơ Đốc. Và điều này thể hiện rõ ràng trong xã hội vì cớ ân điển dư dật được ban cho. Chúng ta thấy đây là một kế hoạch lý tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời là tạo vật của Ngài được phép mặt đối mặt với Chúa để họ vui hưởng một cách vĩnh cửu những điều phước hạnh. Và điều này bị ngăn cách tạm thời khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Kinh Thánh đã dùng biểu tượng các thiên sứ rao truyền sự cứu rỗi cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, mà trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 và câu 7 Kinh Thánh ghi lại một cách rõ ràng. Lẽ thật, chuẩn xác, Đức Chúa Trời mời gọi mọi người dự phần vào vương quốc của Ngài, bất kể màu da, chủng tộc, đất nước, xã hội. Và ân điển rất thực tế. Ân điển của Đức Chúa Trời là sự ban ơn cho chúng ta. Và điều kiện để có được ân điển là sự nhận thức rằng mọi nhu cầu và ước vọng của chúng ta phải cúi đầu dân phục Ngài hoàn toàn để Ngài có thể hoán cải và đổi mới chúng ta. Ân điển của Chúa ban cho một cách dư dật. Ân điển đó đến với tất cả chúng ta. Cầu Chúa gìn giữ, cầu Chúa ban ơn cho chúng ta, để mọi người chúng ta không còn phân biệt là chủng tộc của bất kỳ quốc gia nào. Anh em thải đều làm một trước mặt Chúa. Cầu Chúa ban ơn ở cùng chúng ta. Vì Kinh Thánh ghi lại nhiều lời hứa đảm bảo ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, niềm hy vọng và sự sống khi mà chúng ta đến với Ngài. Cầu Chúa ban ơn cho chúng ta một cách dư dật.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.